của Đài Phát thanh Việt Nam do Hồng Phúc và Mai Ly phụ trách, phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 30 tháng 4 lại về với người Việt khắp nơi. Đã 40 năm rồi mà trong lòng người Việt ta hương vẫn như mới hôm nào. Thời gian hầu như chưa đủ để xóa đi dấu vết bi thương, kinh hoàng của một ngày 30 tháng 4 trong lịch sử dân tộc. Người Cộng sản đã phát động một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn chỉ vì một chủ nghĩa ngoại lai với giấc mơ hão huyền về một thiên đường không bao giờ có. Hàng triệu sinh linh đã nằm xuống trong lòng đất mẹ vì tham vọng điên cuồng của người Cộng sản. Dù là người miền Bắc hay người miền Nam, thì máu thịt ấy cũng là máu thịt của người Việt Nam. Mối hận ấy là mối hận ngàn đời trong dòng lịch sử của dân tộc sẽ không bao giờ có thể phai mờ. Để góp phần ghi lại những biến cố lịch sử của dân tộc, trong tháng 4 năm nay, chúng tôi sẽ lần lượt cho phát thanh những chương trình về ngày 30 tháng 4 75, ngày Quốc hận, hầu trao truyền cho thế hệ đi sau những dữ kiện lịch sử. Hôm nay, chương trình Thế giới ngày nay đã mời một nhà văn, nhà báo và cũng là nhà binh đến với chương trình Thế giới ngày nay để cùng trò chuyện về ngày này năm xưa. Khách mời của chúng tôi hôm nay là nhà báo Bằng Phong Đặng Văn Âu, nguyên là sĩ quan không quân Việt Nam Cộng Hòa. Ông Đặng Văn Âu năm nay đã ở vào cái tuổi xưa nay hiếm, tuổi 75, chánh quán ở Nghệ An và trú quán ở làng Phổ Tây, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thân sinh của ông là bác sĩ Đặng Văn Dư, làm đồng lý văn phòng của Thủ tướng Trần Trọng Kim. Xuất thân trường Quốc học Huế, gia nhập không quân Việt Nam Cộng Hòa vào tháng 4 năm 1962, tốt nghiệp phi công khu trục T-28 tại căn cứ Moody Air Force Base. Về nước phục vụ từ tháng 10 năm 1963 cho đến ngày 29 tháng 4 năm 1975. Tị nạn ở Hoa Kỳ, ông làm đủ nghề lao động, trong đó có 10 năm làm chủ nhiệm Nguyệt San lý tưởng của không quân Việt Nam. Về hưu năm 2004, hiện sinh sống tại thành phố Westminster, quận Cam, Nam California. Ông thường viết những bài tham luận đóng góp ý kiến với cộng đồng hải ngoại và những trí thức lão thành cách mạng để vận động toàn dân đứng lên lật đổ bạo quyền độc tài. Theo dõi những bài viết của ông, độc giả sẽ thấy rõ tác giả là người có nhận thức cũng như lập trường chính trị vững chắc và lập trường đối với quốc gia dân tộc của ông rất quyết liệt, không bao giờ lay chuyển. Và bây giờ, kính mời quý vị thính giả cùng chào đón nhà báo Bằng Phong Đặng Văn Âu đến với chương trình Thế giới ngày nay.
Chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Việt Nam từ Oklahoma City. Xin được trân trọng kính chào anh Bằng Phong Đặng Văn Âu từ Nam California.
Xin kính chào anh Hồng Phúc và tất cả thính giả của Đài Việt Nam.
Thưa anh, trước hết xin anh vui lòng cho biết ngày 30 tháng 4 năm 1975 anh ở đâu?
Trước 30 tháng 4 khoảng độ là tháng 2 đó, thì tôi từ đơn vị tác chiến được gửi đi học trường sĩ quan tham mưu. Và vào cận ngày mà nguy kịch đó, thì có vị tướng là ông Nguyễn Ngọc Oánh từ Nha Trang về thăm trường. Thì tôi có đứng lên xin trưởng tướng bãi trường cho anh em về đơn vị chiến đấu, bởi vì giờ phút này tâm hồn không còn đâu nữa để mà học tập. Và tôi có làm một bài thơ kêu gọi tất cả anh em là cùng đứng lên, cương quyết không đầu hàng cộng sản, ta sẽ trở về đơn vị và chiến đấu. Nhưng mà không được chấp nhận. Thì trong cái thời gian đó là tôi trực thuộc vào trường huy tham mưu.
Dạ thưa anh, vậy thì anh rời Việt Nam vào lúc nào và bằng phương tiện gì thưa anh?
Tôi rời Việt Nam vào trưa ngày 29, khi mà chiếc máy bay C-119 bị Việt Cộng bắn rớt trước phi trường tức là tên đang bay ở trên độ cao phi trường để bảo vệ vòng đai phi trường thì bị bắn rớt, và anh em chúng tôi chạy ra phi cơ C-130 rời đất nước bằng C-130 vào trưa ngày 29 tháng 4. Thưa anh,
vậy thì xin anh vui lòng cho nghe những cái kinh nghiệm bản thân của anh về những cái ngày đầu và đặt chân lên một cái đất nước xa xôi là Hoa Kỳ và cái đời sống của cái người hội nhập lúc đó như thế nào, thưa anh?
Thưa anh, khi mà vào trong tân sinh chức để mà chuẩn bị rằng là nếu mà nguy kịch tình thế nguy kịch thì ra đi đó, thì không còn chiến đấu được nữa, thì tôi ra đi một mình không có vợ con. Mặc dù trên chiếc tàu bay của mình thì có tới 200 người ngồi trong tàu bay, nhưng mà khi mà đáp xuống phi trường Utapao ở Thái Lan ấy, thì không có thân nhân của tôi một người nào cả. Về nói cho anh hỏi về hội nhập đó, thì thực sự là khi đến Mỹ rồi lo đi làm để mà có đời sống vật chất, nhưng mà lúc nào cũng trong lòng cũng buồn và hận là vì mình đã có đất nước mà lại không giữ được cho nên phải ra đi. Nói thật, dùng chữ hội nhập thì nói thật với thưa anh là thế này. Tới bây giờ là gần 40 năm rồi, tôi vẫn chưa hội nhập được. Không biết người khác ra sao, nhưng mà thực sự là tôi không hội nhập được. Và bởi vì có lẽ là mình không đủ cái điều kiện hay là sao đó mà gọi là hội nhập vào dòng chính. Mặc dù là tôi đã trở thành công dân Hoa Kỳ, đã đi bỏ phiếu, đã bầu cử, nhưng mà nói về gọi là hội nhập vào dòng chính, như người ta thường nói mainstream đó, thì tôi chưa hội nhập được.
Dạ thưa anh, câu mà anh nói không đủ khả năng để mà hội nhập vào cái xã hội này, thưa anh, phải chăng đó là một cái câu khiêm tốn thôi, hay là một cái câu nói chứa ẩn những cái gì nó chưa được là tọa nguyện ở trong lòng mình, thưa anh?
Thưa anh, không phải là khiêm tốn đâu, mà tôi nói sự thật là bởi vì nếu mà hội nhập mà như nhiều những người khác là có sinh hoạt vào cái chính trị của người Hoa Kỳ thì tôi không đi vào cái sinh hoạt mà chính trị của Hoa Kỳ. Tôi chỉ làm nhiệm vụ một công dân như là sống đàng hoàng, tử tế, lương thiện, không làm điều gì trái pháp luật, được bầu cử chưa ứng cử bao giờ. Còn nói về hội nhập thực sự mà theo mà cái nghĩa gọi là tích cực đó, thì tôi chưa hội nhập được, mà tôi chỉ là ở trong một cái mà người ta gọi là như là một cái ghetto đó, trong một cái nhóm của người Việt Nam trong cộng đồng Việt Nam mà thôi, thưa anh.
Thưa anh, vừa rồi anh có nói anh rời đất nước ra đi chỉ có một thân một mình, gia đình phải bỏ lại sau lưng. Thưa anh, bao lâu sau thì anh mới được đoàn tụ với gia đình, thưa anh?
Tôi khi mà ở nước ngoài đó thì tôi không nghĩ có ngày nào gặp lại vợ con, thưa anh, là bởi vì không có một chút hy vọng gì cả. Nhưng mà về sau có cái chương trình mà gọi là ra đi tật tự trong nhân đạo rồi gì đó thì tôi làm đơn để mà xin vợ con được đoàn tụ. Thì vợ con tôi đoàn tụ sau 8 năm anh. Tôi có một người con trai và 3 đứa con gái. Thì tất cả đã đến Hoa Kỳ và hiện giờ họ có cuộc sống rất là đầy đủ.
Dạ thưa anh, trong số những người bỏ nước ra đi đó, thì có một số người ngày nay vẫn thường lên án những cái cấp lãnh đạo quốc gia bỏ trốn ra ngoại quốc, trong khi những chiến hữu của họ vẫn còn cầm súng chiến đấu ở ngoài mặt trận. Thế nhưng cũng có người nói cho cùng, khi đất nước mà sức cùng lực tận, nếu có ở lại thì con đường dẫn họ đến chỉ là những trại tập trung hay những nhà tù. Theo ý kiến của anh như thế nào trong vấn đề này, thưa anh?
Khi anh nói đến người lãnh đạo thì tôi xin tiếp như thế này. Người lãnh đạo đất nước nó cũng giống như một vị thuyền trưởng của một con tàu. À, khi dông bão, khi nguy cơ, thì người thuyền trưởng đó sống chết làm sao để cứu con tàu, chứ không có nhảy xuống biển, mang phao nhảy xuống biển rồi để thủy thủ đoàn và hành khách trên tàu sống chết ra sao cũng mặc. Tức là nói đến tinh thần trách nhiệm. Trong cuộc chiến vừa qua đó, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là người lãnh đạo đất nước, là một vị tổng tư lệnh, nhưng mà Tổng thống Thiệu đã không giữ lời cam kết với đồng bào. Ngày 21, tôi nhớ là 21 tháng 4 thì phải, Tổng thống Thiệu đã lên nói với đồng bào là ông sẽ trở về với quân đội, cầm súng chiến đấu, sống chết cùng anh em. Nhưng mà qua đêm 22, nếu tôi nhớ không lầm, thì Tổng thống Thiệu và Thủ tướng Trần Thiện Khiêm lẻn ra phi trường Tân Sơn Nhất và bay sang Đài Loan. Trong một cái đội quân mà vị lãnh đạo đã chuồn đi đó, thì cũng như thể là rắn mà không có đầu. Cho nên tất cả những anh em mà ở lại chiến đấu đã phải bị vào tù. Tôi nhận thấy họ rất là dũng cảm, rất là can đảm, và đã ghi lại một vết sẹo lớn trong lịch sử là chiến sĩ Việt Nam rất anh hùng. Tiếp thay, họ là những con sư tử nhưng bị lãnh đạo bởi con cừu. Tổng thống Thiệu là người giống như một vị thuyền trưởng thì đã mang phao nhảy xuống biển để mà thoát thân. Thì bây giờ có nhiều ý kiến, mình sống trong một cái xã hội đa nguyên mà, thì mình phải chấp nhận ý kiến khác thôi. Nhưng mà tôi những ngày sống ở trên nước Mỹ đó, được gọi là tị nạn, được tự do, thì tôi vẫn ân hận là tại sao mình không được chết ở chiến trường để khỏi mang cái nhục của một kẻ mất nước. Vì vậy mà tôi cứ đắn đo, cứ ngơ như là giao lưu với cái tư tưởng đó. Thành thử ra bây giờ, tới giờ phút này là gần 40 năm rồi, tôi vẫn thấy lòng mình ân hận là đã sao không ở lại cùng chiến đấu với anh em để chịu chết, chịu ở tù mà lại đi tìm tự do. Tôi đi tìm tự do đó là vì một cái bản năng sinh tồn, chứ không còn là một cái suy nghĩ của một người lính chiến nữa, thưa anh.
Dạ thưa anh, dư luận người Việt thì vẫn chưa đồng thuận với nhau về cái quyết định đầu hàng Cộng sản vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 của cố Đại tướng Dương Văn Minh là công hay là tội. Thưa anh, nếu ở vào trường hợp của Đại tướng Dương Văn Minh, anh sẽ hành động ra sao thưa anh?
Bây giờ anh đặt tôi câu hỏi về Đại tướng Dương Văn Minh thì tôi xin thưa như thế này. Bây giờ anh hỏi vào 30 tháng 4, nhưng mà phải bắt đầu từ khi mà ông Dương Văn Minh không còn là ở trong quân đội nữa đó. Thì thế này, Tổng thống Diệm là rất ưu đãi và rất là kính trọng tướng Dương Văn Minh trong cái chiến dịch gọi là rừng sát để tiêu diệt Bình Xuyên. Nhưng mà theo dư luận mà tôi được biết đó, thì tướng Dương Văn Minh bị phạm vào một cái lỗi lầm là tịch thu được số tài sản của Bình Xuyên mà không trình báo để đưa vào gọi là công quỹ, mà lại là lấy riêng để rồi chia chắc cho nhau trong những người đó. Đến ai Tổng thống Diệp thì Tổng thống Diệp không còn là mà gọi là sự muốn sử dụng ông Dương Văn Minh nữa. Tại vì đáng lý ra theo tôi, nếu mà đích thực là tướng Dương Văn Minh phạm vào cái lỗi đó đó, thì Tổng thống Diệm phải đưa ông Dương Văn Minh ra tòa. Nhưng mà tôi nghĩ ông Tổng thống Diệm là một người đạo đức, không muốn làm chuyện lớn lên để mà mang tiếng xấu cho quân đội. Vì vậy mà cho tướng Dương Văn Minh ngồi trên xe nước, tức là giữ một cái nhiệm vụ gì mà không quan trọng. Năm 1965, 1963, Tổng thống Diệm bị lật đổ và tướng Dương Quang Vinh là người chủ chốt được các tướng lãnh khác đưa lên làm như là một lãnh tụ. Thì tôi thấy ông Dương Quang Vinh có phạm vào những lỗi lầm, chẳng hạn như là công việc đầu tiên của tướng Dương Quang Vinh đã phế bỏ ấp chiến lược, mà có kết quả rất tốt vì chính ấp chiến lược do ông Ngô Đình Nhu và Tổng thống Thiệu đã lập ra đã gây tổn thất lớn cho những cộng sản nằm vùng. Chính Hà Nội cũng xác nhận rằng cái việc mà hủy bỏ ấp chiến lược là một thành công lớn của Đảng Cộng sản. Vậy thì tướng Dương Quang Minh, theo quan điểm của tôi, không biết là vì ông là một người không có nhận thức về an ninh quốc gia, thế ông là một người đã bị cộng sản, có người em là ông Dương Văn Nhật là thuyết phục làm sao đó để ông bỏ cái ấp chiến lược. Vì vậy mà cái công của Dương Văn Minh tôi thấy không có, mà chỉ có tội mà thôi. Cái tội đó là đã ra lệnh giết Tổng thống Diệm. Nếu mà cho rằng Tổng thống Diệm độc tài, cho rằng Tổng thống Diệm là đàn áp Phật giáo, thì cùng lắm lật đổ ông Diệm thì cho gia đình người ta ra ngoài quốc, người ta sống. Cái việc gì mà phải bắn giết như vậy? Bởi vì nói thật, Tổng thống Diệm đâu có tội gì với đất nước. Ông là một người yêu nước mà có hành xử như vậy, thì chính Tổng thống Johnson đã gọi những người lật đổ ông Diệm là một cái bọn thất chứ Mỹ gọi là một cái bọn mà côn đồ ngoài đấy. Thì bây giờ anh hỏi thêm là Dương Văn Minh quyết định đầu hàng hay là tốt hay là xấu cho đất nước, thì tôi nghĩ trên cái này, nếu mà anh còn nhớ lại đó, thì ông Trần Quang Hưng phó tổng thống, theo hiến pháp Tổng thống Thiệu ra đi đó, thì ông Hương sẽ là tổng thống một cách hợp pháp. Thế nhưng mà trong sự vận động của ông đại sứ Pháp rồi của phe cánh của ông Dương Quang Minh là đòi cho kỳ được là ông Dương Quang Minh phải làm tổng thống, chứ không chịu để cho ông Hương làm tổng thống theo cái tính chất hợp hiến hợp pháp. Chắc anh cũng đã đọc những cái tâm tư của ông Trần Quang Hương về cái chuyện mà ông Dương Văn Minh nằng nặc đòi cái chức tổng thống. Vậy thì ông Dương Văn Minh lãnh cái chức tổng thống là đã có chủ định đầu hàng cộng sản rồi. Vì vậy mà bây giờ câu hỏi đặt ra đầu hàng là đúng là sai đó. Người ta bây giờ biện luận cho ông Dương Văn Minh đầu hàng để tránh đổ máu là sai, theo tôi. Bởi vì người lính là sống chết với kẻ thù, hoặc sống hoặc chết chứ không có đầu hàng. Chẳng hạn như trong lịch sử chúng ta, nếu mà không giữ được thành thì chết theo thành, giống như Nguyễn Tri Phương, giống như Hoàng Diệu, chứ không thể nào mà gọi là đầu hàng kẻ thù được. Đó là quan điểm của tôi, đứng về góc cạnh của người lính. Thưa anh.
Dạ. Dạ thưa anh. Vì sao đã 40 năm rồi mà những người có trách nhiệm với đất nước, cả quân sự lẫn dân sự, hiện đang có mặt tại hải ngoại vẫn chọn một cái thái độ mà kêu là im lặng là vàng, tức là không hề hé lộ những bí mật lịch sử đã làm cho chúng ta mất nước về tay cộng sản, thưa anh?
Bây giờ nói về lịch sử đó, thì có những người có trách nhiệm với đất nước đó, họ không hé lộ là bởi vì trong đó đó họ cũng dự phần vào cái tội mất nước, thưa anh. Đây này, tôi không nói gì đâu xa nha. Tôi có một ông anh thúc bá tên là bác sĩ Đặng Văn Sung, là người từng làm chủ báo chính luận, là một nghị sĩ của Việt Nam Cộng Hòa. Khi sang đây tôi đến thăm ông nhiều lần, và tôi đề nghị là ông nên viết lại những cái giai đoạn lịch sử. Bởi vì ông Đặng Văn Sung có điều kiện để viết là vì thế này. Ông là cánh tay mặt của đảng trưởng Trương Tử Anh, tức là rất là gần gũi với ông Trương Tử Anh. Ông biết rõ hết những cái gì trong quá khứ. Nhưng mà rồi trong nền đệ nhất hội nghị Cộng Hòa, ông cũng là người trong chính trị thì ông cũng biết rất nhiều chuyện. Tôi đề nghị ông viết à, thì ông bảo thôi, ôi chú ơi, viết làm gì? Bởi vì hoàn cảnh nước nhà nó như thế, bây giờ viết ra liệu mình có làm được một bài học cho hậu thế hay không? Thì tôi bảo nếu mà anh ngại anh không viết thì anh đọc vào máy đi, rồi em ngồi em chép, em viết ra sạch. Ông cũng từ chối. Bởi vì thế này này, khi mà sang đây đó, có một số người viết báo nghĩa là mạ lì hơn ngày kia, đủ các thứ. Nhưng mà ông bảo rằng là với một cái xã hội nó như thế mà mình mà mình viết thì hóa ra là mình bào chữa cho mình. Ông không viết, đó là riêng về cái chuyện mà của ông anh tôi, mà một chứng nhân lịch sử đấy mà có giá trị, nhưng mà ông từ chối, ông không viết. Tôi không hiểu là những người khác im lặng, những thái độ im lặng thì tôi không hiểu, là bởi vì mình đâu phải là họ, nhưng riêng bản thân tôi thì tôi không im lặng trước sự sai trái, mặc dù bị đe dọa từ đâu đến, tôi cũng không im lặng. Đó là cái cách sống của tôi, bởi vì im lặng trước sự dối trá, im lặng trước sự bịt bợm thì tôi cho rằng mình bất xứng. Còn với những người mà đã từng lãnh đạo ở trong địa vị lãnh đạo quốc gia, một người mà có thể nói là biết nhiều là như ông Trần Thiên Khiêm, thì ông ấy bị cái ngoại danh là ngậm miệng ăn tiền rồi, ông thủ tướng ngậm miệng ăn tiền rồi, thành thử ra không ai nói. Và có những người mà nói lại không đúng sự thật.
Dạ thưa anh, đã 40 năm qua, lòng yêu nước và tinh thần chống cộng của cộng đồng người Việt ở hải ngoại liên lỉ như là sóng vỗ bờ, cứ lớp sau đùn lớp trước, nhưng kết quả thì xem ra vẫn còn khiêm tốn lắm. Thì xin anh vui lòng cho biết cái nguyên nhân vì sao theo sự nhận định của anh, thưa anh.
Dạ, thưa anh, cái này này, cái người mà phải bỏ nước ra đi á, là vì cộng sản, họ căm thù cộng sản, cho nên họ rất muốn khôi phục lại đất nước. Và cái đoàn thể mà nổi tiếng nhất, mà được nhiều người nói đến nhất, đó là mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam của Phó Đại đốc Hoàng Cơ Minh. Cho nên khi mà ông phát động thì anh chắc anh cũng thấy rõ là quần chúng tham gia rất đông, quần chúng rất vui mừng sung sướng. Tôi không dùng cái chữ hồ hơi của cộng sản, nhưng mà thiệt sự là dân chúng hết sức là nô nức, là vui sướng, là có một cái tổ chức ra đời. Nhưng tiếc thay, cái tổ chức của Phó Đại đốc Hoàng Cơ Minh rút cuộc lại là bị quần chúng coi là bịt bợm. Họ cho rằng là những từ ngữ rất xấu như là kháng chiến ma, rồi tổ chức bịt và các thứ. Mà cái sức mạnh của quần chúng ấy, luôn luôn là ở niềm tin, cũng giống như là người theo đạo vậy đó. Anh là một Phật tử thuần thành thì anh tin mạnh mẽ vào Đức Phật. Anh là một người công giáo, tín đồ công giáo, anh phải tin vào Chúa Giê-xu. Và nếu mà anh tin vào sự người lãnh đạo mà khôi phục đất nước một cách đứng đắn đoàn hoàng đó, thì họ kết họ cũng không tiếc thân đâu. Nhưng mà tiếc thay, cái tiếng xấu về gọi là kháng chiến phục quốc nó đã bị bôi nhọ, cho nên bây giờ không còn ai tin ai nữa anh. Cái lỗi của tổ chức ông Hoàng Cơ Minh là một cái lỗi rất lớn, là làm tan biến niềm tin của quần chúng và cái chính nghĩa của người chống tộc. À, thế này, cái việc mà ông Hoàng Thượng Minh mà bị chết đó, nếu tôi là một người cán bộ cấp lãnh đạo của tổ chức thì ông Hoàng Thượng Minh không chết. Bởi vì sao? Bởi vì tôi sẽ can ngăn cái việc về nước của ông Hoàng Thượng Minh. Thưa anh, khi mà ông Phạm Văn Liễu và ông Hoàng Thượng Minh chấm nhau đó, mặt trận vỡ ra làm đôi, ở San Jose có một đại hội của mặt trận, rồi ở Orange County có một cái đại hội của mặt trận. Đại hội của ông Liễu kết tội ông Hoàng Tâm Minh chỉ có ở ly bên Nhật thôi, chứ không chịu mà về nước như hô hào. Vì vậy mà ông Hoàng Tâm Minh bị tố giác như vậy, và ông Hoàng Tâm Minh là một người hết sức tự trọng. Rất rất là tự tập, tôi rất là kính nể Hoàng Cơ Minh vì tố giác như vậy, và ông về đó để tìm cái chết rửa nhục, chứ không phải về để mà chiến đấu. Vì sao? Không bao giờ mà đi một cái chiến dịch mà gọi là đông tiến một, đông tiến hai, đông tiến ba đó mà một cách rầm rộ thế thì kẻ thù nó ngu à, nó không thấy được là sao mà nó để cho ông về ngang nhiên vậy. Tức là ông đã có một cái quyết định sai lầm. Nếu mà tôi ở vào vị trí của ông Hoàng Cơ Định, ở vị trí của ông Nguyễn Xuân Nghĩa, hoặc vị trí của ông Trần Xuân Ninh, thì tôi nói thưa anh không về được đâu anh. Bởi vì mình đã có cơ sở trong nước đâu mà để báo bọc anh, mà anh về được. Anh về một cách mà gọi là rầm rộ như vậy, thì thằng Cộng sản nó sẽ đón anh ấy. Nhưng mà những người đó tôi không hiểu tại sao lại không can ngăn lãnh tụ của mình mà lại còn cổ suý nào là đông tiến một, đông tiến hai, đông tiến ba, mà cộng sản đó nó dở về trong việc điều hành đất nước, nó dở về trong việc lãnh đạo quốc gia, nhưng mà nó rất tài tình trong cái vấn đề tình báo để mà nó phá hoại mình đó. Mà hoạt động như vậy là coi thường để chơi. Thì đáng lý ra đó, khi mà ông Hoàng Cơ Minh bị hy sinh đó, thì ông Hoàng Cơ Định ở bên này phải công bố cho đồng bào biết, để ít nhất ông Hoàng Cơ Minh cũng dám hy sinh vì đại nghĩa. Nhưng không, ông để ông Hoàng Cơ Định để tới 3 năm sau mới công bố là ông Hoàng Cơ Minh đã chết. Trong khi đó đó, thì tờ báo Kháng Chiến vẫn hô hào là chiến hữu chủ tịch gửi về thư về thăm đồng bào trong các dịp trung thu rồi Tết Nguyên Đán, và còn viết lên những cái trận đánh mà chiếm đồn công an này, đồn công an nọ. Thì tôi là người bạn quen biết với anh Lê Thiệp, thì tôi nói Lê Thiệp ơi, ta đừng có làm vậy, ta làm vậy là ta giết cái tinh thần của người quốc gia đấy, tinh thần chống cộng người quốc gia. Bởi vì một ngày nào đó người ta sẽ khám phá ra là sự dối trá đó, thì bây giờ không còn ai tin ai nữa. Mà giết chết niềm tin của quần chúng là giết chết đại cuộc. Vì vậy mà tôi, vừa rồi tôi viết cái bài về tôi là Sắc Ly đó, để nói với ông Hoàng Cơ Định rằng, hãy ra nhận tội đi. Khi nào nhận tội thì quần chúng sẽ tha cho. Chứ còn bây giờ đó mà mặt trận Việt Tân là mặt trận mà có nhiều tiền nhất, đảng Việt Tân là đảng có nhiều tiền nhất, thì họ hoạt động, nhưng mà nhiều tiền không có nghĩa là mạnh, nhiều tiền mà không có niềm tin, không ai tin cả, thì là đó là một cái tổ chức rất dễ bị cộng sản nó lợi dụng. Bởi vì sao? Khi anh làm điều khuất tất thì cộng sản nó sẽ nắm được, và nó nắm được thì nó làm sang ta anh phải làm theo lệnh của nó. Thưa anh, thế này, bây giờ cộng đồng hải ngoại của mình đó, nó quá rời rạc đi, cho nên bọn cộng sản nó chui vào rất nhiều và nó phá hoại. Nó phá hoại dễ lắm, bởi vì các ông chống cộng, một thực tâm chống cộng thì ít, mà những ông chống cộng vì danh, vì được người ta biết đến thì nhiều, mà những thứ như vậy thì dễ chửi bới nhau lắm, dễ công kích nhau lắm, chứ không hòa hợp với nhau được. À, thì anh thấy không, bây giờ nước rõ ràng là bị cái bọn lãnh đạo cộng sản nó dâng cho Tàu rồi, làm cái hành động gì cũng phải xin phép Tàu rồi. Ngư dân chết ngoài biển nó không cần can thiệp, trước khi sang Mỹ thì cũng phải qua lại Tập Cận Bình rồi. Anh thử ra đó, bây giờ nước mình mất quá nhiều mất rồi, chúng không vấn đề là còn nữa đâu. Thế thì tại sao mà cộng đồng hải ngoại này không hô hào đứng lại với nhau để có thành một cái cộng đồng tốt đẹp, vững mạnh để mà lên tiếng với thế giới chứ. Lên tiếng. Thế còn bây giờ đó, người mà lên tiếng thế giới thì quá ít. Và cái người mà gọi là chống phá lẫn nhau thì nhiều. Cho nói đó, bây giờ ông Hoàng Cơ Định muốn Việt Tân mà hoạt động, mà có hiệu quả đó, thì chính ông phải đứng ra xin lỗi quần chúng. Tự thú đi, thì sám hối đi, thì may ra mới có uy tín. Còn bây giờ cứ như thế này đó, thì chỉ kéo dài cái sự ngắt ngoại của cộng đồng thôi. Thưa anh.
Thưa anh, ông Hoàng Cơ Định có cái lỗi gì mà anh bắt ông phải đứng ra xin lỗi thưa anh?
À, anh quên à. Ông Hoàng Cơ Minh là anh ruột của ông Hoàng Cơ Định. Và khi ông Hoàng Cơ Minh về nước thì ông Hoàng Cơ Định là người thủ lãnh chứ. Còn những cái ông như ông Nguyễn Xuân Nghĩa hay là ông Trần Xuân Ninh hay là ông Nguyễn Kim Hoàn, ông gọi là ông Lý Thái Hùng, những người chỉ được trả lương thôi chứ có cái quyền hành gì. Bởi vì anh nên nhớ rằng người nào mà có tài chánh trong tay thì là người đó là chủ chứ. Như tôi nói, chứ còn mấy người kia chỉ là công nhân thôi chứ đâu phải. Còn nếu mà những người như ông Hoàng, ông Nguyễn Xuân Nghĩa, như ông Nguyễn Kim Hoàn hay là như ông Trần Xuân Ninh, bác sĩ Trần Xuân Ninh, thì chính những người đó phải ra xin lỗi đó. Bởi vì cũng là A Tòng với sự dối trá. Thấy không? Anh là người làm báo, anh biết, anh Hồng Phúc biết rõ, cái người làm báo như anh thì anh phải biết là cái trách nhiệm của mình chứ. Tờ báo Kháng Chiến phải đặt ra những tin dối trá biệt bợm là vào trong cái thời của các ông đó cả đấy chứ. Không?
Anh thưa anh, dạ. Xin phép được hỏi, hồi nãy anh có nhắc đến một nhân vật là Lê Kiệt và anh có đưa ra một vài lời khuyên. Thưa anh, Lê Kiệt là ai? Vì sao mà anh lại nhắc đến một vài cái lời khuyên với anh Lê Kiệt?
Thế này. Anh Lê Kiệt là làm báo cho ông anh tôi, là làm báo chính luật ở Sài Gòn. Thì tôi hay lui tới tòa báo của ông anh để mà tò chuyện với ông anh mình về vấn đề đất nước. Thì tôi có dịp được quen anh Lê Kiệt. Thì anh Lê Kiệt lại còn có một là cái người mà coi tôi là ân nhân. Là vì thế này này, có một hôm anh đi làm phóng sự chiến trường và anh kẹt ở cái phi trường gọi là phi trường Nhân Cơ, gọi là Quảng Đức đó, không biết bây giờ tên mới của tôi cộng sản nó đặt là gì tôi không biết. Ở phi trường Nhân Cơ sắp bị tràn ngập, thì tôi đáp máy bay xuống và tôi bốc anh lên đưa về Sài Gòn. Cho nên khi mà anh qua Mỹ đó, nhà tôi ở gần với nhà với họa sĩ Ngọc Dũng làm chứ, rồi họa sĩ Ngọc Dũng là rất thân với anh Lê Việt. Cho nên anh Lê Việt đến nhà Ngọc Dũng và chúng tôi lại quen biết, nghĩa là kết thân trở lại. Ngày xưa đó, anh Lê Việt anh ấy nhắc tôi là người đã cứu anh ra khỏi cái phi trường Nhân Cơ xảy ra. Mình đâu có biết là mình cứu anh. Thì qua đây anh nhắc, vì đó mà có chỗ thân tình. Khi mà tôi biết anh ấy làm cho tờ báo Kháng Chiến, tôi bảo anh Lê Thiệp ơi, và đừng có làm vậy. Ta làm vậy là có hại cho chính nghĩa đấu tranh của quốc gia đấy. Ta mà biết ông Hoàng Cơ Minh, mà khuyên ta ông Hoàng Cơ Minh đừng bao giờ, đừng làm Kháng Chiến theo cái kiểu đó. Theo cái kiểu đó là cái kiểu của cộng sản đó. Rất là tuyên truyền để mà có được sự ủng hộ. Ngày xưa Hồ Chí Minh nó tuyên truyền được là vì nó cái phương tiện thông tin nó dở, nó không có. Cho bây giờ đó, với cái phương tiện bằng điện thoại đó, lúc bây giờ chưa có internet, điện thoại đó, thì người ta sẽ thông báo cho nhau rất dễ.
Dạ thưa anh, hồi nãy anh có nói một câu là sau khi Phó Đại đốc Hoàng Cơ Minh tử trận đó, thì 3 năm sau ông Hoàng Cơ Định mới loan báo. Thưa anh, chúng tôi muốn xác định lại con số bởi vì không biết là anh nói 3 năm hay là 14 năm sau thưa anh.
À dạ, bây giờ thưa anh hỏi câu đó tôi mới thực nhớ. À, chính xác á, mà một cách rõ ràng á, là như là 14 năm sau ông bên mặt trận mới công bố thì phải. Còn 3 năm á, là 3 năm sau khi ông Hoàng Cơ Minh chết là ngưng cái chuyện gọi là chiến hữu chủ tịch từ quốc nội rồi thư về thăm đồng bào. À, là và tờ báo kháng chiến hình như cũng chấm dứt luôn thì phải. Nếu tôi nhớ không lầm thưa anh.
Thưa anh, nhưng dù muốn dù không thì có nhiều người cũng cho rằng mặt trận đã dấy lên được một phong trào yêu nước và làm nức lòng người dân di tản ở hải ngoại, như là thắp sáng một cái ngọn đuốc đấu tranh ở trong lòng mọi người. Thưa anh, đấy cũng là một cái kỳ công của mặt trận chứ thưa anh?
Bây giờ mà cho đó là kỳ công thì tôi nghĩ là hơi sai đấy, là vì thế này này. Khi mà tôi với Hoàng Cơ Minh thân nhau lắm nghe anh, là bởi vì tôi nói ra thì giống như là mình nói khoe, nhưng mà những người mà hoạt động với tôi ở trên Hoa Trình Đấu đó, là tôi là người đầu tiên mời tất cả quý vị đến để thành lập cái hội nhân quyền, đấu tranh nhân quyền cho Việt Nam. À, trước cả cái việc mà ông Hoàng Văn Linh ở bên Tây mà gọi là ra phở kèn để mà đòi cho vợ được sang Tây đó, và trước đó. Và những cái người mà bây giờ đang hoạt động đây là giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Thì trong cái cuộc mà tôi mời những người đó là gồm có anh Hoàng Cơ Minh này, có ông trung tướng Nguyễn Bảo Trị này, trung tướng Phạm Quốc Thuần, đại tá Nguyễn Hợp Đoàn, ông Hà Thúc Ký, Thượng Tọa Giác Đức này, rồi có linh mục Trần Duy Nhất. Nói tóm lại là tôi mời được khá nhiều người. Và trong cuộc họp đó thì tôi là cái người nêu lên lý do vì sao để mà thành lập một cái hội nhân quyền, đấu tranh nhân quyền cho Việt Nam. Thì anh Hoàng Cơ Minh nhìn tôi và sau đó kết thân với tôi và nói rằng ta tưởng cậu mày chỉ là cái thằng biết lái máy bay thôi, không ngờ là có thể điều động một buổi họp mà đâu ra đó, rất là ta đánh giá cậu cao lắm. Thì từ đó hai anh em rất là thân nhau. Tôi thì tôi cứ gọi là ông Phó Đại Đốc thôi, nhưng mà anh bảo không, bây giờ là anh em, thế đừng có gọi cấp bậc nữa, bây giờ đừng, thì tôi được anh ấy cho tôi gọi anh em. Và tôi rất là yêu quý anh Minh, vì tất cả những người mà có cấp bậc cao trong nước sau năm 75 thì chỉ có anh Hoàng Cơ Minh là cái người chịu đi làm lao động, tức là anh làm thợ sân, sân nhà, sân cửa. Thì tôi cũng là làm lao động, cho nên hai anh em tương đắc lắm với hai bàn trưởng nước non. Khi anh Hoàng Cơ Minh dụ nói là anh thuyết phục tôi là phải tổ chức một cái tổ chức đấu tranh, thì tôi đồng ý ngay. Đấu tranh bằng bạo lực thì tôi đồng ý ngay, bởi vì với cộng sản chỉ có bạo lực thôi, chứ làm sao mà không bạo lực mà nó chịu nhả cái quyền đó cho dân. Vì vậy rất đồng ý, nhưng tôi không đồng ý với cái phương thức của anh Hoàng Cơ Minh. Anh Hoàng Cơ Minh anh ấy đòi là phát động quần chúng, các thứ. Tôi bảo không, tổ chức cách mạng mà theo tôi học được từ trong sách cộng sản thì tổ chức nòng cốt trước, tức là mình phải tìm được những đối tượng thực sự yêu nước, thực sự có lòng, thực sự can đảm, chứ không phải là những kẻ mà gọi là lãng mạn cách mạng mà đi làm cách mạng là tiêu. Anh Minh anh bảo tôi làm như thế thì đích đâu bao giờ mới xong được. Tôi bảo ô cha, anh nghĩ là mình có thể làm xong, nhiều khi hết đời mình cũng chưa xong nữa chứ anh. Thế anh mà anh làm kiểu sổ như vậy thì dạo. Nhưng mà anh không nghe tôi, anh bảo tôi là thôi cậu ngồi đó đi, cậu lý thuyết, còn ta là người đi hành động, cậu thì có được giỏi cái lý thuyết thôi. Tôi cũng hơi vô lễ với anh Minh, rồi mình nói là này anh Minh, anh đừng nghĩ tôi là lý thuyết không đấy nhá, anh nên nhớ tôi xuất thân cũng là phi công chiến đấu nhá, tôi có sợ chết đâu mà tôi chỉ có lý thuyết. Mà tôi bảo đảm với anh, nếu anh đi làm con đường mà như anh đã bàn bạc với tôi lâu nay đó, thì trước sau gì anh cũng sẽ trở thành thảo khấu. Thì chứ tôi nói nặng lời như vậy là bởi vì tôi không đồng ý cái chuyện mà anh ấy làm kháng chiến bằng cách tác động quần chúng một cách vội vã.
Dạ.
Bởi vì tôi nói với anh Minh như thế này, quần chúng là lửa rơm, anh nhen lên thì nó cháy bùng rất mau, nhưng mà nếu mà anh không giữ được ngọn lửa đó thì nó tàn, và khi nó tàn rồi đó thì anh không nhen lại được nữa. À, thì đó là cái điều mà tôi nói. Cho nên anh bảo rằng ít ra thì tổ chức Hoàng Cơ Minh cũng có công nhen lên ngọn lửa, không anh? Nhen lên cửa điện ngọn lửa cái kiểu như vậy, tôi cho là bá đạo, chứ không phải là vương đạo.
Dạ thưa anh, chúng tôi xin phép được ngắt lời anh, nhân anh đề cập đến vấn đề chiến lược. Chúng tôi được nghe anh có giấy lên là một cái chiến lược là thánh chiến với kẻ thù cộng sản để giải phóng quê hương. Thì anh đã bị nhà báo Bùi Tín chê bai anh là có bị bệnh tâm thần. Xin anh giải thích cho nghe về cái chủ trương và cái đường lối này ra sao thưa anh?
Dạ thưa anh, tôi viết nhiều bài mà gọi là kích động những người gọi xưng danh là mình là cách mạng lão thành, mà trong đó là có ông anh tôi là ông Hùng Sám Đảng Quân Việt. Các ông đó tôi nhìn nhận họ là rất yêu nước, bởi vì đã bỏ một cái điều kiện sống hết sức là sung sướng, có một ông thượng thư sinh viên luật năm thứ ba, sinh viên y khoa năm thứ ba, chỉ còn mấy năm nữa là trở thành bác sĩ, thế mà bỏ trường bỏ lớp để làm cách mạng. Và cái khẩu hiệu của họ là gì? Khẩu hiệu của họ là quyết tử để hậu thế quyết sinh. À, tức là ông chẳng, các ông đấy sẵn sàng chết mà để cho cái thế hệ tương lai còn tồn tại. Nhưng mà rồi đất nước dân quang bị đánh đập, rồi các đảng viên của Đảng Cộng sản mà con cháu như ông Cù Huy Hà Vũ, con của ông Cù Huy Tuệ lên tiếng chống đối là Đảng Cộng sản nó bắt vào tù, nó đánh đập. Thì tôi mới bảo các ông phải nhào ra chứ. Các ông ngày xưa quyết tử để quyết sinh thì bây giờ vẫn cái khẩu hiệu đó. Tôi xin hỏi các anh rằng là bao nhiêu người có công với Đảng Cộng sản xây dựng lên một cái tổ chức mà rung rợn như vậy, mà bây giờ đất nước điêu linh như vậy mà các anh cứ ngồi nhà viết kiến nghị là cái quái gì? Anh phải nhau đó chứ. Là viết một cái, hoặc là viết một cái bài hịch hoặc là bài hiệu triệu toàn dân phải đứng lên để mà dẹp tan cái bọn bạo quyền này, cái bọn bán nước này chứ. Không. À, rồi không vận động được. Các ông còn chê tôi là cái thứ chống cộng cực đoan. Các bảo cực đoan cái quái gì? Một cái người, một cái đảng cầm quyền mà cứ cương quyết giữ điều 4 hiến pháp, mặc dầu cái chủ nghĩa cộng sản đã bị nhân loại nó ném vào thùng rác rồi. Chủ nghĩa cộng sản là bị kết án là gọi là chống nhân loại, là một chế độ, một chủ nghĩa diệt chủng rồi. Mà bây giờ các anh cứ ngồi viết kiến nghị thì làm sao mà có thể. Vì vậy mà tôi mới bảo Đảng Cộng sản với chủ nghĩa cộng sản là một cái tà thuyết của một cái bọn ma giáo, chứ không. Mà muốn chống lại tà thuyết thì phải dùng tôn giáo. Tôn giáo đây là Phật giáo và Công giáo là hai đạo lớn trong Việt Nam. Hòa Hảo, đạo Phật giáo Hòa Hảo cũng là Phật giáo. Cho nên, bây giờ chống lại ma quỷ thì phải thánh chiến thôi. Thánh chiến là gì? Thánh chiến là mấy ông như ông Bùi Tín và mấy ông ở trong nước bảo tôi là một cái thứ gọi là jihad, tức là thánh chiến kiểu mà Hồi giáo. Không. Thánh chiến kiểu này là như thế này nè. Tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo kêu gọi đạo hữu của mình phải bắt chước như cô Phạm Thanh Niên kia kìa. Cô Phạm Thanh Niên là một cái cô bé mới mà 20 tuổi, gầy ốm, nhỏ bé mà dám chống lại cường quyền bằng cách họa kháng tại gia, tức là ngồi nhảy. Thì bây giờ các ngài như ông ngài Quảng Độ, rồi như ông Tổng Giám mục Sài Gòn, Tổng Giám mục Hà Nội viết một lời kêu gọi hoặc là lên máy truyền thanh, truyền hình gì đó của mình, rồi kêu gọi toàn Phật tử hãy noi gương cô Phạm Thanh Niên, ở nhà hết, không ra đường. Không lẽ cộng sản đâu, nó tới nó bắt từng nhà để nó bỏ tù à? Nó đánh đập, nó đâu có lý do bảo là trở ngại giao thông rồi gì mà để mà nó bỏ tù. Thì đó là thánh kiến mà theo quan điểm của tôi đó. Nếu làm được như vậy thì cộng sản phải tiêu, không thể nào mà bỏ tù hết tất cả hàng từng ấy người. Rồi nếu mà rủi ra đó, bị cộng sản là một bọn yêu tinh mà nó giết thì tôi có gì đâu sợ. Mình tin vào Chúa, nếu chết thì được về với Chúa, mình tin vào Phật thì được về với Phật, có việc gì mà phải sợ. Nhưng mà bài Á Bùi Tín viết một bài là chúng tôi, bởi vì tôi cho rằng tất cả những người mà không dám tranh đấu để sống còn là hèn, thì ông Bùi Tín ông viết một cái bài tựa đề chúng tôi không hèn, chúng tôi không nhát. Ông Bùi Tín ở hải ngoại mà tôi đang nói với những người trong nội quốc nội thì có gì mà ông phải lên tiếng. Mà ông đâu phải là họ mà xưng là chúng tôi không hèn. Tôi có viết một bài trả lời mà rất được đăng trên nhiều trang mạng và rất được vào những người mà vào bình phẩm đó, là rất tán thành. Và cái sự hiểu biết của tôi cũng giống như là cái cách lập luận của tôi là ông Bùi Tín không thể nào qua được. Tôi ngồi tự hào như đó là cái nhận xét của độc giả đó. Và nếu có dịp thì tôi sẽ gửi cho anh xem những cái nhận xét đó.
Yeah.
Bởi vì tôi đâu có học hành giỏi giang gì hơn ai đâu. Tôi chỉ có cái tấm lòng thành và tôi rất theo cái gương của ông Phùng Quán, nhà thơ Phùng Quán, là nói sự thật thôi.
Dạ thưa anh, tại hải ngoại hiện nay thì có một cái khuynh hướng đang hành động để xóa bỏ cái danh xưng 30 tháng 4 ngày quốc cận, thay bằng cái danh xưng ngày hành trình đến tự do. Và dĩ nhiên là cũng có những cái khuynh hướng như là kịch liệt để phản đối cái hành động này. Thưa anh chọn cái danh xưng nào thưa anh?
Cái danh xưng mà phải chọn nhất định, mà nếu người nào mà còn nghĩ đến đất nước, còn nghĩ đến dòng nòi thì cho có ngày quốc hận thôi. Vừa rồi tôi có viết bài ngày quốc hận đó, là thế này này. Tôi có cái thời gian gần đây tôi nhận quá nhiều email để nói là thôi bây giờ đã 40 năm rồi, hận thù gì nữa. Rồi có người thì nói là bây giờ là mình phải chọn ngày đó là ngày tự do, mà cái ngày đó là ngày mà bên Việt Tân cũng đã đề nghị là dùng đó là ngày tự do. Rồi mới đây ông nghị sĩ thì ở Canada,
Nguyễn Thanh Hải ạ.
Nguyễn Thanh Hải thì ông cũng đề nghị là hành trình đến tự do. Ok, cái chuyện mình là tị nạn, mình đi tìm tự do là đúng, nhưng không phục quốc được. Muốn phục quốc là phải hận. Hận, tôi nói rõ có hai nghĩa. Hận là hận thù, oán hận, và hận là hối hận, là sám hối. Thì bây giờ, người mà hận nhiều nhất không phải là người thua trận của chúng ta đâu. Cái người mà hận nhiều nhất chính là đảng viên cộng sản, những người mà hết lòng với đất nước. Tôi nói rõ nha, có những người yêu nước chẳng may rơi vào trong cái bộ máy cộng sản, chứ không phải họ là những người bán nước như bọn cầm quyền. Thành thử ra nếu mà họ còn yêu nước đó, thì họ phải hận. Hận là vì sao? Thứ nhất là vì bị một cái đảng cộng sản nó lừa để cho mình phải hy sinh cả một tuổi trẻ của mình, nằm gai nếm mật để mà là đánh Pháp đánh Mỹ để có độc lập. Nhưng đó là đều bị lừa, bởi vì sau khi Lê Duẩn nó nói rằng là đánh Pháp đánh Mỹ đây là đánh cho Liên Xô và đánh cho Trung Cộng, chứ chẳng phải là có gì ghê gớm đâu. Vậy thì có gì đâu mà còn mà hãnh diện với quá khứ, thì phải hận chứ. Hận thì mới lật đổ được cái bọn bán nước này chứ. Cũng như người ở hải ngoại, hận có thể ít hơn là hối hận. Bởi vì sao? Vì mình có nước ở trong tay, có đủ vũ khí ở trong tay. Thế tại sao không đoàn kết với nhau, không nhất trí một lòng tiêu diệt cộng sản, mà lại còn có những phần tử lại đi làm tay sai cho cộng sản, làm cái tuyên truyền cho cộng sản? Thì bây giờ đất nước như thế này phải hận. Chỉ có hận. Hận đó là hối hận, là sám hối. Hận đó là thù hận. Bởi vì đó mới là động lực đấu tranh. còn nói về hành trình tự do. Tự do là tự do cho mình thì ok, nhưng mà tự do cho đồng bào mình đâu có. Mà đấu tranh là đấu tranh cho đồng bào chứ đâu phải đấu tranh cho mình. Con người đấu tranh cho tự do, dân chủ, cho độc lập thực sự là còn ghê gớm hơn người đi tu nữa chứ. Bởi vì có một cái chí nguyện rất lớn, bởi cái người đi tu nhiều khi chỉ mong mình tiếp sau để thành Phật thôi. Còn cái người đấu tranh cho giống nòi, cho tổ tiên, cho tự do, cho dân chủ, họ không màng một cái gì cho bản thân. Chết là như một người chiến sĩ vô danh thôi. Cho nên tôi nói, hồi có những lúc mà tôi bị dọa, tôi bảo, ơi giết tôi đâu ăn thua gì, làm sao anh cứu được nước, anh giết tôi mà anh cứu được nước, thì tôi sẵn sàng, chẳng có gì tôi sợ. Đó là cái quan điểm của tôi đó, thưa anh.
Thưa anh, đây là câu hỏi sau cùng để chấm dứt cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Xin anh vui lòng cho một cái nhận định tổng quát về cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản sau 40 năm rời bỏ quê hương đi lánh nạn cộng sản, thưa anh.
Bây giờ thưa anh Hồng Phúc nha, tôi là người chủ trương nói thẳng nói thật, mà khi nói thẳng nói thật thì sẽ mất lòng, bởi vì sống từng tuổi này rồi, tôi cũng đủ trí khôn để biết rằng là thẳng mực tàu thì đau lòng gỗ. Mình phải nên lựa lời khéo để nói, để nhùa đẹp lòng nhau, để mà người ta thương quý mình. Tôi biết điều đó cả. Nhưng thưa anh, trong cuộc đấu tranh giành đất nước, mình phải nói thật chứ. Cộng sản nó nói dối thì mình phải nói thật chứ. Mình phải thắng nó bằng sự thật chứ. Bởi vì nếu mà mình cũng gian dối, cũng lấp liếm, mình làm sao bằng cộng sản được. Cộng sản là bậc thầy về sự gian dối, bậc thầy về sự bịp bợm. Vậy thì mình phải lấy sự thật để chống lại cộng sản. Thì bây giờ tôi xin nói sự thật nha. Sở dĩ 40 năm rồi, chúng ta không xây dựng được một cái cộng đồng cho nó được uy tín, được vững mạnh. Để thứ nhất là người mà chứa chấp mình, chẳng hạn như người Mỹ ở đây này, họ kính trọng mình. Chứ còn á, bây giờ đừng có tưởng là người Mỹ họ không biết mình sinh hoạt ra sao. Chính quyền Mỹ họ có một cái bộ phận đọc tất cả các báo, tất cả các thanh của Việt Nam. Họ đọc ngay cả tờ lá cải chứ không phải là tờ chính luận đàng hoàng đâu. Tờ lá cải họ cũng đọc và họ có nhận định về mình. Họ đánh giá cái đám tị nạn của mình rất thấp. Rất thấp ở chỗ nào? Thế nước như vậy mà vẫn còn chửi nhau, còn làm chuyện kháng chiến bịt bợm, rồi càng không ngồi lại được với nhau. Tôi cho rằng sở dĩ ngày hôm nay ta không xây dựng được cộng đồng là bởi vì có những người không có những người thực tình yêu nước. Nếu yêu nước thật sự, chấp nhận những cái khuyết điểm của nhau, sẵn sàng ngồi lại với nhau, anh thấy không? Trong cuộc đấu tranh vừa qua, cái đối thoại là không có. Mà tôi nói rằng đấu tranh dân chủ đó là phải đối thoại. Chẳng hạn như anh Hồng Phúc không hiểu tôi, không vì nghe những luồng dư luận thì phải đối thoại với nhau để mà tìm hiểu lẫn nhau. Khi tìm hiểu lẫn nhau rồi thì thấy tấm lòng của nhau, thì có việc gì mà không đoàn kết được. Đằng này đó, có những người ra hoạt động, đoàn kết, kêu gọi đoàn kết, chứ là gì? Anh hãy đoàn kết sau lưng tôi kìa. Chứ anh đứng được tức tôi là tôi đá anh. Làm sao mà có một cái cộng đồng tử tế được. Và xin thưa với anh, có những phần tử lợi dụng sự chống cộng để nổi danh. Thực tình ra, khi mà còn ở trong nước, họ là những phần tử trốn lính này, rồi trốn trách nhiệm với đất nước, thì bây giờ là những người có những thành phần to mồm mà đòi lãnh đạo cuộc chống cộng. Còn những người như vậy làm sao có ai theo? Đó. Anh thử ra đó, thưa anh, rất bi quan về cái tình hình chống cộng ở hải ngoại. Nặng về phần hình thức mà kém về phần nội dung. Đó là, theo cái nhận định của tôi, làm những cái buổi lễ rất là nổi, rất đẹp. Nhưng sau đó ai về nhà đấy, không có một cái sách gì cả, không có thể nào ngồi với nhau. Chỉ ngồi với nhau được 10 năm 10 bữa là bắt đầu nó sâu lẫn nhau. Với một cái cái thói hư tật xấu, thấy người ta nghèo thì khinh bỉ, thấy người ta giàu là ghen ghét. Anh thử ra, tôi vẫn lặp đi lặp lại, muốn chiến thắng Cộng sản, mỗi người Việt Nam, tôi nói mỗi người chứ không phải riêng ai nhé, cả Cộng sản, cả quốc gia, phải sám hối. Sám hối thì mới thoát ra được cái đọa mất nước, bởi vì dân tộc mình, tổ tiên mình đã kiếm mất, đã xóa nhòa cái dân tộc khác, đó là dân tộc Chàm, dân tộc Tân Lạc. Thì mỗi người, tôi không phải là nhà tôn giáo, nhưng tôi là những người đấu tranh mà nghĩ đến cái linh thiêng của tổ tiên, tức là phải xã hội, tự nhận mình, đặt công nước mình. Lỗi tại tôi mọi người, tội tại tôi mọi người, kể cả người Cộng sản, tôi không riêng gì người quốc gia, bây giờ mới cứu được nước, vì nước mình đang bị thằng Cộng sản tàu, nó lũng đoạn.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh Bằng Phong Đặng Văn Âu từ Nam California đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, và chúng tôi ước mong sẽ được trở lại với anh trong nhiều đề tài khác ở trong tương lai.
Dạ, thưa anh Hồng Phúc, nhân dịp này tôi trước hết là tôi cảm ơn anh đã tìm ra số phone địa chỉ của tôi để mà liên lạc. Tôi rất muốn được trình bày với tất cả mọi người về cái ý hướng của tôi. Bởi vì tôi cho rằng mọi sự đóng góp, dù nhỏ nhoi đến mấy, cũng là đóng góp. Và tôi luôn luôn giữ một cái tinh thần xây dựng, cứu nước. Còn ngoài bản thân tôi không còn thiết gì nữa hết. 75 tuổi rồi, đâu còn thiết gì nữa anh. xin cảm ơn anh Hồng Phúc rất nhiều. Và tôi xin cảm ơn khán giả đã lắng nghe tôi.
Một lần nữa, xin được chân thành cảm ơn anh.
Dạ, thưa anh.
Dạ.
Chương trình Thế giới ngày nay phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy, lúc 2 giờ trưa, giờ Oklahoma City.